Thưa đại chúng, vào buổi sáng chúng ta đã đi vào cái phần xả ly thế tục tình phàm. Trong phần này có hai cái ý nhỏ tôi gợi ý. Ý nhỏ thứ nhất là ý nghĩa của sự xả ly thế tục. Ý thứ hai là chúng ta loại trừ tập khí phàm phu. Và mình ôn lại vài điều để các vị lưu ý là tập khí là cái gì rất là khó trừ. Nó đi theo mình gần nhất là một đời người tập tành nó từ bé tới giờ. Thứ hai là nó đã đi theo mình trong quá khứ vô lượng kiếp rồi, cho nên muốn chữa trị nó rất là khó. Lưu ý điều này để thế này, để biết một điều là chúng ta đều có cái tập khí cả. Ví dụ người này tập khí này, người kia tập khí kia, đó là điều tất nhiên không ai tránh được. Cho nên khi mình sống chung trong một chùa thì mình chấp nhận được nhau, mình không có muốn người ta phải hoàn thiện. Từ cái ý thức như vậy thì mình rất là cảm thông với những người xung quanh, cảm thông với những người dễ thương cũng như cảm thông với những người khó chịu. Có những người dễ thương là do vì tâm họ rất là thuần, họ đã tu nhiều cho nên nó thiện. Thì có những người rất khó thương là do vì họ mới làm quen với đạo, mới tu thôi, và mình không thể thúc ép là được. Họ lao sao, họ bận rộn, hoặc là họ tham lợi tham danh, đó là chuyện rất là thường ở trong đời. Nó có nhiều cái tâm thức khác nhau. Ví dụ gần nhất là chúng ta đều sinh ra mỗi người trong một hoàn cảnh giáo dục khác nhau. Gia đình của mình giáo dục thế này, gia đình người kia giáo dục thế kia. Mình lớn lên trong cái điều kiện hạnh phúc của bố mẹ thì đời sống mình đã khác. Mình lớn lên trong cái điều kiện bất hạnh của gia đình thì đời sống tâm thức mình đã khác. Rồi mình đi tu, mình có được môi trường tốt lành, được thầy thương bạn quý và học hỏi chánh pháp thì cái sự chuyển hóa mình đã khác. Còn có những người đi tu họ không có được chỉ dạy một cách tường tận, họ sao động thì chuyện đó rất là bình thường thôi. Và biết được như thế, tập khí chúng sinh nó rất là nhiều cấp độ, nhiều tầng đó. Và mình cảm thông rất là dễ. Đó là ý thứ nhất mình nhắc lại cho các vị lưu ý. Để sống đời sống trong đạo mình nên có cái nhìn cảm thông. Thứ hai nữa là khi tâm thức khởi được niềm cảm thông như thế thì mình sẽ sống rất là hài hòa. Cái lòng thương mình nó dễ phát sinh. Và cái thành công trong đạo cũng như trong đời sống được đo bằng lòng thương. Ai mà có cái tự tâm lớn thì người đó làm được sự nghiệp lớn. Ai có lòng thương lớn là người đó hứa hẹn là hạnh phúc của họ lớn theo thôi. Và mình nhớ điều này cho kỹ, để mai kia đi vào đời hay để mai kia mình trưởng thành thì mình có thể dùng một cái này thôi, mình ứng phó được với trăm điều. Các vị nhớ vậy, lòng thương lớn sự nghiệp lớn, lòng thương lớn hạnh phúc lớn, hai cái này nó đi đâu? Chưa có một vị thầy hay một vị hòa thượng nào mà lòng thương nhỏ cả, cũng như chưa có bậc đạo sư nào lòng thương của họ hẹp mà họ có thể dựng được đạo nghiệp, họ xây dựng được đạo tràng, họ nuôi dạy được đồ chúng. Đó là điều rất rõ ràng. Và một cái ý nhỏ thứ ba trong cái xả ly thế tục tình phàm này nữa là ta hãy tỉnh thức thường xuyên. Tỉnh thức thường xuyên là gì? Thưa là nhìn lại mình rất là thường. Mình có một cái thói quen là ngủ quên trên chiến thắng. Ngủ quên trên chiến thắng là sao? Ví dụ như mình mới tu thì mình nghĩ là cái sự thành công của người tu trong tương lai đó là mình phải thọ giới tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo xong cái mình nghĩ là mình phải có danh gì với núi sông. Phải được người này biết, người kia biết. Thì cái niềm ước mơ, cái khát vọng trong tâm thức nó còn. Tuy nhiên là nó còn rất là thô. Và nó thể hiện cái chất tham, cái chất trần tục. Nếu mà thông minh một chút lái cuộc đời này, thì mình đặt cái ước vọng của mình khác. Tức là mình nghĩ là tu mỗi một ngày phải khá hơn, phải học hành giỏi hơn, phải đạo hạnh hơn. Đó là ước vọng khác. Và có ước vọng trong tâm thức thì nếu được lái đi đúng hướng và cái hướng tích cực ấy, thì cuộc sống mình mỗi ngày nó mỗi chuyển biến tốt đẹp. Ước vọng trong tâm thức mình mà nó theo cái hướng tiêu cực thì có khi nó cũng thành công. Ví dụ như cái khát vọng của mình là tu ít lâu để được nhiều Phật tử biết đến mình, để mình có tiền rủng rỉnh, đó là cũng một loại ước vọng. Thế nhưng mà nó đi vào cái hướng rất là tiêu cực. Đó là hai loại ước vọng. mình hãy tỉnh thức thường xuyên để nhận diện là cái niềm mơ ước này nó tích cực hay tiêu cực. Đó là ý thứ nhất các vị lưu ý. Và mình xin lặp lại thế này: tâm thức mình nó có vô vàn cái lối đi nó lừa gạt mình. Có khi mình mới tu thì cái niềm mơ ước của mình đặt ở cái nẻo nó rất là thánh thiện, nhưng mà tu lâu cái nó lạc nẻo mà nào không hay, nó đặt vào cái hướng rất là tiêu cực, rất là trần thế. Và cái quan trọng tỉnh thức thường xuyên nghĩa là mỗi một ngày đi qua mình nhìn lại tâm thức mình để biết là cái tâm thức mình nó ô uế nhiều hay ít. Nếu mà mỗi một ngày mình nhận thấy là lòng mình càng ngày càng mênh mông hơn, đẹp hơn, lành hơn, chân thật hơn, tức là cái hướng nó hướng tốt. Nếu một ngày đi qua mà mình nhìn lại lòng mình sao thấy phiền não nhiều hơn, mình tham nhiều hơn, mình bực bội với người xung quanh nhiều hơn thì cái hướng nó không thành công. Nhớ như vậy. Và có khi hồi nhỏ thì mình khát khao tu, tâm mình rất là lành, tu lâu cái tự nhiên mình thấy cái địa vị mình đã được ổn cố rồi, cái mình quên kiểm tra lại, quên tỉnh thức để nhắc mình. Cái lần lần mình đi vào đường danh nẻo lợi mà nào không hay. Và thông thường người ta không chết trên chiến trận mà người ta chết trên chiến thắng. Ví dụ như trong một quốc gia chẳng hạn, giai đoạn phấn đấu chịu nghèo để giành giật độc lập, tự do, giai đoạn đó người ta thánh thiện. Nhưng mà khi đã giành được chính quyền, đã đấu tranh thành công, tức là sau cuộc cách mạng thành công, rút bấy giờ cái tình trạng chém giết lẫn nhau nó mới sinh ra. Anh em nội bộ chém giết nhau, cái sự thói quá của đời sống nó mới bắt đầu xuất hiện, sự tham nắm lợi danh nó bắt đầu có mặt. Ta không chết vì những cái viên đạn đập, mà người ta chết vì những cái viên đạn bọc đường. Ngày xưa trong cái thời nhà Mãn Thanh hay là thời Mông Cổ cũng vậy. Ta biết là những cái đạo quân xâm lăng đất nước Trung Hoa như Mãn Châu hay là Mông Cổ, họ tiến đánh vô Trung Hoa, một cái vùng đất nước mênh mông như vậy, nhưng mà đạo quân của họ chỉ cần đi ngang qua là nơi nào họ cũng sang thành bình địa. Không có một cái lực lượng chống đối nào lớn lao trên đất nước Trung Hoa tồn tại hết. Ấy vậy mà khi làm vua đất nước mênh mông đó rồi, thì họ bắt đầu đời sống có sự hưởng thụ. Họ không còn tập rèn kiếm cung nữa. Cái thời cung kiếm, cái thời gương cứng giáo dài, ngồi trên lưng ngựa chiến thắng không còn nữa. Tất cả những võ tướng bây giờ bắt đầu đời sống có sự suy thoái và trị lạc. Thế là trong vòng không bao nhiêu năm thì họ bị không những thất ra khỏi triều đình mà lại còn bị đâm quả luôn. Ví dụ như Mãn Thanh, ngày xưa nó là một vùng đất có văn hóa riêng, có ngôn ngữ riêng, biên giới quốc gia riêng. Nhưng mà khi họ chiếm triều đình Trung Hoa, họ xây dựng lên nhà Thanh rồi thì bây giờ đất nước bị xóa tên trên bản đồ. Họ mất luôn, không còn dấu vết gì trên bản đồ nữa cả. Họ bị đâm quả luôn vào đất nước Trung Hoa. Một phần của Mông Cổ cũng thế. Cho nên từ cái lĩnh vực rộng của quốc gia, xã hội cho tới lĩnh vực tôn giáo, cho tới lĩnh vực tâm thức con người, người ta không chết trên chiến trường mà người ta chết trên chiến thắng. Trên cái đoạn đường tu, chúng ta có thể phấn đấu để trở thành một vị thầy giỏi, nhưng mà khi đã có mặt lợi và danh, khi các vị trở thành người lớn rồi thì các vị dễ bị sa sút đạo tăng. Cho nên ta hãy tỉnh thức thường xuyên để nhìn lại mình. Và thứ hai nữa là ở trong cái điều kiện ổn định, cái hoàn cảnh tốt lành tu, có khi mình dễ thối đọa hơn là hoàn cảnh khó khăn. Trong cái hoàn cảnh khó khăn á, có khi mình phấn đấu để vươn lên. Trong cái hoàn cảnh càng dễ dàng bao nhiêu á, thì có khi mình càng sa sút tinh thần tu học bao nhiêu. Và cái người giỏi trong cái sinh hoạt tu á, là mình ở trong thuận cảnh mình cũng tiến đạo được, mình ở trong nghịch cảnh mình cũng tiến đạo được. Và cái quan trọng là mình hãy nhận diện mình thường xuyên, tỉnh thức thường xuyên, hãy nhìn lại mình để hỏi mình coi là một ngày qua mình đã làm gì với một ngày cho xứng đáng. Đó là cái điều cuối cùng của xã ly thế tục tịnh thà. Mình làm được điều này mới xứng đáng là người mang pháp phục Như Lai. Chưa như thế thì mình ở trộm trong hàng tăng, mình ăn trộm cơ vui đức Như Lai. trộm áo Đức Như Lai mà mình không có trả ơn được Đức Phật, rất là tội với giáo lý đạo Phật. Điều thứ hai mình đi vào đó là cạo tóc theo thầy. Các vị lưu ý, thứ nhất là ân đức của các vị thầy rất là lớn. Ở đời ta có câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng có cái nghĩa thầy trò, nửa chữ cũng có nghĩa thầy trò. Ví dụ như mình xuất gia với một vị thầy rất là thường, rất dốt. Nhưng mà nếu không có vị thầy để cho mình bước vào đạo thì chắc chắn mình không thể tiến triển được đời sống tu hành. Và thông thường các bậc thầy lớn thì cái đạo nghĩa và lan cái tình người của các thầy rất đẹp. Có lần tại cái dưới tờ ô có một người bạn đồng niên hồi nhỏ lên thăm ông cụ, cụ Trúc Lâm, cụ kêu bằng anh hai. Và cái vị kia thì đâu biết ông cụ Trúc Lâm bây giờ là hòa thượng lớn, là bậc nổi danh, là được thiên hạ lễ lại gì nhiều đâu. Ông cứ ngang khè, ông gọi thăm từ thoải mái vậy chứ không có kêu hòa thượng gì cả. Mà ông cụ rất là dễ thương, cụ dẫn người bạn hồi bé thơ mười mấy tuổi mình đã đi vòng quanh giới thiệu, này là thiền đường, này là tăng xá, rất là đẹp. Cái hành xử ông cụ rất dễ thương, vẫn đối xử với người bạn như bình thường ngày xưa thôi. Rồi cái thứ hai nữa là thưa các vị, tôi từng sống với các bậc thầy lớn, tôi chưa hề nghe một vị thầy lớn nào chê trách ai nha. Và các vị có làm giúp bao nhiêu chuyện cho người, các vị chưa bao giờ khoe là mình đã giúp cái này cái nọ cái kia. Đó là hai điều rất đẹp trong cuộc sống đời thường ta phải lưu ý. Thưa xin đại chúng lưu ý điều này. Ví dụ như mình ở một già lá này, tất nhiên là không hề có cái chùa nào nó vừa lòng mình cả. Mai kia mình không ở chùa này, mình tới chùa kia, cái mình đem hết ông thầy A, thầy B từ ở trên xuống dưới, mình nói là cái ông nọ vợ ông kia xấu, thì thưa tự mình hại mình trước. Người ta sẽ nhìn mình rất là dễ dàng. Một điều là thầy của ông nuôi ông như thế, ông còn nói muốn nữa là ông ở đây với mình có nuôi ông ngày nào đâu, đâu phải là người thích thân cạo tóc cho ông xuất gia. Chắc mẻm là mai kia ông đến chùa khác ông cũng nói xấu mình nữa. Cái đó là mình tự hại mình. Cho nên cái gần gũi nhất trong đời sống bình thường, chưa nói chuyện người tu, hãy nói tình người thôi, thì chúng ta nên ăn ở với nhau cho có nghĩa tình, nên tri ân những nơi chốn chúng ta đã đến, dù nơi đó chúng ta uống một miếng nước, ngồi đục nắng dưới bóng cây. Cái nguyên tắc người tu chúng ta là cái niềm tri ân nó phải có trong tâm thức à. Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta khàn nhổ trên dòng nước, không cho phép vô tình ngắt lá, không cho phép đứng lên thì giày đạp cỏ với chân mình. Cái thể hiện tâm thức từ bi đó là một điều. Nhưng cái điều thứ hai rất quan trọng là cái niềm tri ân của người tu rất là lớn đối với vạn loại chúng sinh, huống nữa là đối với các bậc thầy. Cho nên cái ý đầu tiên trước khi theo thầy, các vị nên nhớ là dù vị thầy đó nhà quê thế nào, vụng về thế nào, dở thế nào, không dạy mình được bao nhiêu, nhưng mà trong tâm thức ta nên tri ân tất cả những cái vị thầy mình đã gặp, đã hướng dẫn mình những cái bước chập chững trên đường tu. Và người như thế, thưa, đó là người trung hậu ở đời, đó là người có thể tiến đạo được, đời sống tâm linh họ được nâng cao. Bằng mình đi tới chỗ này mở miệng chê chỗ kia, chắc chắn một điều là tâm thức của mình, tâm thức rất là nhiễm ô, không thể phát triển đạo lý tu hành được. Và từ cái căn bản này mình có thể nhìn trong cuộc sống này để biết tánh lý của từng người. Và người xưa hay dụng nhân như dụng mộc. Nói như thế không phải là ta loại trừ hết những người có cái miệng dở như vậy. Nói như thế để ta biết là với những người như thế thì mình phải có cái cách để giúp họ chuyển hóa. Hãy giúp để cho họ biết một điều là không phải nói như vậy đi được thương, mà nói như thế là tự mình làm hại đời sống mình trước. Và đây là những điều rất là căn bản chúng ta phải nhớ. Bước đầu vào chùa trước khi xuất gia, những cái điều này nó rất là công nhân giáo dục, chứ không phải là đạo lý gì cả. Có phải gì không? Nghĩa là trong đời thường thôi thì ân của những vị thầy đã lớn rồi, huống nữa là mình xuất gia. Và khi xuất gia xong thì thưa các vị, đối với truyền thống Phật giáo Tây Tạng, ngoài quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Còn một cái quy y đặc biệt là quy y với ai? Quy y với thầy, quy y với vị bổn sư. Vị thầy là người mà mình gửi gắm trọn vẹn sinh mạng của mình vào vị thầy. Muốn tiến đạo được, anh phải hết lòng cung kính, tuân phục đối với vị thầy. Ông biểu chết là chết, biểu sống là sống, chứ không có giảng gì. Như chúng ta coi vị thầy mình có bằng nửa con mắt, thế thì trời, không bao giờ tiến đạo được. Cái điều này nó không phải là cái thể chế quân chủ nó tạo thành cho con người ta, không phải là cái cơ chế nhà nho áp đặt biểu tôn sư trọng đạo. Nó là cái điều gì, nó đi vào chiều sâu của đời sống tâm linh, nó ảnh hưởng rất là dày trên cái nền văn hóa của Đông Phương, nó tạo thành nề nếp đẹp đẽ nhất của Đông Phương. Cho nên ân của các vị thầy rất là lớn. Đó là ở mức độ cạn, mình nói một chút xíu thôi. Mức độ sâu, thưa đại chúng, thế này. Đức Thế Tôn có nói một câu là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, tắc Phật Pháp phần, thị danh Phật tử. Phải không? Mình sinh ra từ miệng của Đức Thế Tôn. Chúng ta đều là những người sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn cả. Thế nào là sinh ra từ miệng? Thưa các vị, giáo pháp Đức Phật được truyền đạt cho tới hôm nay trải qua rất là nhiều thế hệ. Các bậc thầy đã ghi chép Tam Tạng Thánh Điển lại, và bằng khẩu giáo các thầy đã truyền đạt để cho đời sống chúng ta được chuyển hóa. Ta biết được đôi điều để tu tập là nhờ khẩu giáo của các bậc thầy, cho nên sinh ra từ miệng là như thế. Tùng pháp quá sinh là gì? Thưa, đạo hạnh của ta, đời sống thanh tịnh của ta được từ giáo pháp Đức Phật sinh ra. Ví dụ như cùng một hình hài nhục thể này, các vị không tu không chuyển hóa thì các vị vẫn được gọi là người thường thôi. Thế nhưng mà các vị cạo tóc phát pháp phục Như Lai rồi thì người ta đã gọi các vị là thầy rồi. Tức là từ lĩnh vực phàm phu, mình chưa là thánh nhưng mà đã phát pháp phục Như Lai rồi thì mình đã có được cái hình dáng giống như Phật, đã có được phân nửa gia tài của Đức Như Lai rồi. Và cái truyền thống Phật giáo, thưa các vị, không phải ngày một ngày hai mà có. Sở dĩ giữ gìn được cái nếp áo như hôm nay, trang kinh như hôm nay, kéo dài hai mươi mấy thế kỷ đi qua, là bao nhiêu các bậc thánh tăng đã đổ mồ hôi xương máu để giữ gìn được cái gia tài sản nghiệp của Như Lai. Ta ngang đây, ta bước vào dòng dõi của thánh, ta kế thừa được mạng mạch của Phật, ta làm một việc quan trọng là kế thừa được cái sự nghiệp độ đời của Đức Như Lai. Nghiễm nhiên mình có một phần gia tài của Phật rồi. Tức là nghiễm nhiên mình là một hình hài của Đức Thế Tôn ngày xưa. Rõ ràng là từ pháp mà sinh ra. Cho nên cái ân của giáo pháp thấm nhuần thân tâm này nó lớn hơn gấp bội lần so với cái ân giáo dục của nhân gian. Ví dụ như ở đời, cái ơn của vị thầy già, ta nên người, ta có được chữ nghĩa. Thế mà có những vị họ thể hiện được cái tình của họ rất là đẹp đẽ đối với vị thầy. Các vị còn nhớ có một lần tổng thống Pháp đó, ông đi về ông thăm là vị thầy cũ. Tôi không nhớ tổng thống gì, không biết có phải tổng thống được hay không. Khi về gần cái nhà thầy, cái ông dở mũ ra, ông xuống xe, ông để cho lính nó ngồi đó, nó coi chừng, là một mình ông lặng lẽ đi vô nhà thầy. Vô nhà thầy, ông gặp, chào, thưa thầy, thầy còn nhớ, em không? Em học trò của thầy, lớp nọ lớp kia. Và tới chừng sau buổi hàn huyên với thầy xong rồi, chiều quá, vệ sĩ của ông nó mới vô, nó nói: dạ thưa ngài, xin mời ngài về. Ông thầy nói: ủa, quá ra là chú mày bây giờ làm cái gì lớn lắm hả? Thì cận vệ nói: dạ thưa, chính là đương kim tổng thống Pháp. Thì ông thầy mới giật mình. Thầy nói: tại sao em không có nói cho ta biết là em đã tổng thống? Nói: dạ thưa không, em đến đây bằng cái tên gọi như ngày xưa rất thương yêu là đứa học trò của thầy thôi. Ở đời họ còn đẹp như thế, huống nữa là chúng ta là những người tu. Niềm tri ân của mình đối với các vị thầy, thưa đại chúng, rất là lớn. Cho nên các vị hãy lưu ý là ơn của các vị thầy lớn vô vàn, là người sinh ta ra, là người làm cho ta kế thừa được pháp phục Như Lai. Cho nên ai mà có một ngôn ngữ coi thường thầy, hay quỷ bán thầy, hay nói xấu sau lưng thầy, thưa người đó, tâm thức người đó chưa tu. tâm thức người đó còn rất là thấp so với người nhân gian, người đó thấp hơn một bậc. Đừng nói là khoác áo người tu, các vị hãy nhớ điều này cho kỹ để đừng có phạm vào. Phạm vào tức là mình đánh mất cái phẩm chất người tu mình rồi. Cái thứ hai là lời nguyện trường viễn kiếp. Có khi một kiếp tu mình chuyển được nhận thức của mình không bao nhiêu cả. Cho nên khi bước chân vào đạo, cạo tóc theo thầy, mình phát một lời trước Đức Thế Tôn, trước vị thầy tối cao, là con nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra cho con gặp Phật pháp, hoặc là con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra cho con được thừa sự Tam Bảo, tức là thờ phụng Tam Bảo, gieo cái nguyện lành đó vào tâm thức để đời đời kiếp kiếp mình sinh ra không có mất cái hạt giống lành. Có những vị thầy họ sinh ra trong một cái điều kiện nó không phải như chúng ta, họ không gần Phật pháp, họ ở những nơi rất xa xôi, không có giáo lý giác ngộ thấm nhuần ở cái vùng quê hương đó. Ấy vậy mà chỉ cần nghe một tiếng chuông chùa thôi là lòng họ nó bồi hồi thôi thúc, làm cho họ phải tìm đến chùa để xuất gia thôi. Và cái điều gì làm nên sự dụ như thế? Thưa, rõ ràng là trong quá khứ họ đã gieo được cái nguyện lành rất là sâu sắc trong tâm thức, cho nên nghe một tiếng chuông nó mới đánh động vào lòng họ lớn như vậy. Có những vị thầy họ đọc những trang kinh Phật thôi nước mắt đầm đìa. Ta hỏi cái điều gì làm nên như vậy? Thưa, cũng do cái lời nguyện lành đã gieo vào tâm thức rất là sâu, cho nên kiếp này gặp lại một trang kinh, thấy hình ảnh Phật, hoặc là nghe tiếng chuông chùa, cái tiếng đồng vọng từ trong tâm thức nó vọng ra. Chúng ta có dịp nghe các vị thầy lớn kể là điều này được chứng minh rất là rõ ràng. Ví dụ như sư ông Trúc Lâm ngày xưa, lúc 7-8 tuổi thôi, ông đi ngang qua cái chùa Đồng Đế ngoài bờ đê thôi, ông nghe cái tiếng chuông, cái tự nhiên ông ngồi lại, ông không đi được. Ông ngồi lại, ông nghe cái tiếng chuông mà nó như có cái gì nó thôi thúc trong tâm thức, nó làm cho ông nhớ cái gì đó rất là da diết. Và cái duyên thúc đẩy là dù ở vùng đó chưa có đạo Phật, nhưng mà dần dần ông cũng đi xuất gia được. Rồi ông cụ làng Mai, tức là sư ông làng Mai, cái điều kỳ lạ là lúc mới 7-8 tuổi thôi, ông nhìn thấy cái hình của một Đức Phật, đâu phải đẹp đẽ gì mà bìa trang báo thôi. Đức Phật ngồi trên thảm cỏ, cũng không phải là 32 tướng tốt gì cả, nhưng mà tự nhiên ông nhìn thấy cái hình, cái ông có một niềm ước ao là mình phải ngồi được như vậy, ngồi an lạc như vậy, ngồi giữa thảm cỏ xanh như vậy. Và cái niệm tu hành tự nhiên nó thôi thúc trong lòng của một đứa bé mới 7-8 tuổi thôi, rồi lần lần nó dắt dẫn đến lúc ông rời nhà xuất gia thôi. Và rất là nhiều chuyện kể, thưa các vị, là nếu ta không gieo cái hạt giống kỷ niệm tu hành rất là vững chắc vào tâm thức thì chắc chắn là ta không có điều kiện gặp lại Phật pháp nữa. Mình gặp Phật pháp hôm nay, xuất gia hôm nay, có khi không phải là một lần, không một đời người, mà quá khứ đã từng gieo cái hạt nhân rất là lành, cho nên kiếp này mới có cơ hội xuất gia, hay là có cơ hội gần gũi Phật pháp, gần gũi người tu. Hạt giống này nếu mình không khéo gieo thì thưa, nó nhạt nhòa dần, và có khi mình nhiều kiếp lắm mới gặp lại Phật pháp. Cho nên cái điều thứ hai, khi mình hướng cuộc đời mình vào đạo, cạo tóc theo thầy, mỗi ngày ít ra mình phải nhìn lại lòng mình để phát nguyện là trường viễn kiếp trong cõi luân hồi, nếu con chưa có giải thoát được trong kiếp này, xin cho con là đời đời kiếp kiếp sinh ra đều gặp Phật pháp, đều gặp chánh pháp, đều gặp người tu, hay là gặp thầy con để xuất gia theo. Đó là điều thứ hai các vị nên ghi nhận.